chúng đọc 7 lần tìm tâm. Tâm ở trong thân,
tâm ở trong thân,
tâm ở đâu? Thì ở đây ông Anan ông bảo chẳng những con mà tất cả 10 loài chúng sanh đều cho cái tâm hay biết này nó đang ở trong cái thân này. Này, tức là đây ông Anan ông đại diện cho chị em chúng mình đó, ông bạch Phật, chúng con thấy cái tâm nó ở trong thân. Này, thế Phật là nhờ làm sao? Là nhờ mà Phật hỏi lại ông, Phật hỏi ông cái gì? Phật hỏi cái gì? Ông thấy cái rừng Kỳ Đà nó ở đâu? Thì ông đáp sao? Rồi Phật dạy sao nữa? Thông thường thì phải thế, ngồi ở đâu phải thấy ở tại chỗ trước. Thế bây giờ cái tâm nó ngồi ở trong cái thân này thì liệu nó thấy cái gì? Phật đang Phật hỏi, mình ngồi ở trong nhà thì trước hết mình phải thấy ở trong nhà, rồi do cái cửa nó mở mình mới thấy ra ngoài. Con đọc tiếp. Do cửa mở mới thấy ở bên ngoài, trước hết mình phải thấy ở trong nhà. Để cái cửa nó đóng thì không thấy cảnh bên ngoài, nhưng cái cửa mở thì mình thấy cảnh bên ngoài. Đã. Vậy là mình phải thấy trong, thấy cái chỗ mình ngồi trước, rồi mình mới thấy các cái chuyện ở bên ngoài sao sao. Đó là một việc. Bây giờ con đọc tiếp.
Khi ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan.
Đức Thế Tôn xoa đầu ông A Nan. Ngài xoa đầu cũng như chúng ta thấy một cái đứa bé nhỏ nó dại khờ, cho nên chúng ta thương xót âu yếm lân mẫn, cho nên chúng ta xoa đầu nó. Thì đây Đức Phật cũng thế, thương xót ông A Nan mà cũng để an ủi nữa. Xưa nay ông là nổi tiếng là bậc đa văn học giỏi đệ nhất, mà bây giờ cái việc con nít ông cũng không giả nhời được. Thế cho nên Phật xoa đầu để tỏ cái tâm lân mẫn, thương xót, mà cũng để cho ông thấy cái lòng tốt, cái tình anh em ông đối với Phật, đối với ông với cái lòng thương xót. Cho nên Phật xoa đầu ông A Nan, coi ông như là con nít. Thế rồi Phật bảo đại chúng, Phật bảo đại chúng như con vừa nói này, để cho trong chúng đó khỏi ngạc nhiên là vì sao mà Phật nói những chuyện lông bông. Ngồi trong nhà thấy cái vườn thì ai mà không biết cái tâm ở trong người, ai mà không biết là mở mắt thì thấy cái ngoài vườn này. Cái chuyện này thật là chuyện con nít không đâu cả. Thế cho nên Phật muốn cho tất đại chúng yên tâm, Phật không có thời giờ nói chuyện lông bông đâu. Đây là Phật muốn dạy cho đại chúng nhận ra cái pháp chánh định tên là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Đấy, mười phương Như Lai đều do một môn này mà lên đường diệu trang nghiêm. Đấy, tức là Phật nói một việc quan trọng đây. Vậy đại chúng để ý chứ đừng tưởng là Phật ngồi nói chuyện lông bông mà rồi cũng lại đem cái tâm lông bông thì hỏng. Bây giờ ai nấy phải lắng tai mà nghe. Đấy, thế cho nên Phật tuyên bố thẳng, Phật sửa soạn để Phật giảng về cái pháp môn này. Thế rồi Phật mới quay lại, Phật lại hỏi lại ông A Nan. Thế bây giờ Phật hỏi ông A Nan cái gì? Tiếp đi A Nan, chính ông thấy lấy. Phật mới xoa đầu ông A Nan. Đây Phật chỉ cho ông thấy cái chỗ dại khờ của ông. Cái việc mà ai cũng biết, ngồi trong nhà thì phải thấy trong nhà trước, làm sao lại thấy ngoài vườn? Mà ông lại bảo cái cái tâm khôn ngoan tài giỏi hiểu biết của ông ấy nó ở trong thân, vậy sao nó không thấy ruột gan tim phổi mà nó lại thấy tất cả các việc ở bên ngoài? Đấy. Thế cho nên Phật xoa đầu ông Anan để cho, tức là bởi vì ông dại khờ như đứa con nít ấy, không biết cái sự thật.
Tâm ở ngoài thân,
giờ cái tâm của mình nó lại cứ thấy hết chuyện bên ngoài mà nó lại chẳng biết gì đến trong thân cả, vậy thì chắc là nó ở ngoài rồi. Cái ông thưa Phật như vậy thì Phật giả nhờ làm sao? Thì Phật cũng không giả nhờ ngay mà Phật lại hỏi lại. Phật hỏi lại rằng bây giờ hai cái thân cách biệt, hai cái thân khác nhau, vậy một cái ăn thì cái kia có no không? Thì dĩ nhiên là cái nào ăn thì cái no, chứ cái kia làm sao được hưởng. Đấy. Thì đây Phật muốn nói rằng đã khác nhau, đã ở ngoài thì tức là hoàn toàn cách biệt, là khác hẳn nhau, không liên quan đến nhau. Đấy. Bây giờ Phật nói hỏi gì?
Yeah.
Luận Phật dạy cái gì? Nghĩa bây giờ cái tâm của ông nó đã ở ngoài cái thân thì nó không liên quan gì đến cái thân cả. Vậy cái việc của thân là thân biết, cái việc của tâm là tâm biết. Nhưng mà sự thật hiện tại bây giờ chúng ta thì thế nào? Mấy cái thân này nó mật thiết tương quan với nhau. Nó mật thiết tương quan với nhau, vậy thì nó không thể ở ngoài nhau được.
Ba, tâm nức sau con mắt.
Thì như chúng mình bây giờ hiện bây giờ đây đấy, chúng ta đi học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo có dạy chúng mình và chúng mình thấy rõ ràng đúng sự thật đấy. Cô giáo dạy rằng chúng ta thấy như ban nãy thầy vừa nói, chúng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn, chẳng phải là mình tiếp xúc thẳng với cái vườn với quả ổi, mà cái thần kinh của mình nó ở trong con mắt đấy, nó lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên mình thấy cái bóng đấy, mình thấy cái hình ảnh cái quả ổi ở cái thần kinh của mình. Vậy thì mình đang thấy ở trong cái thần kinh của mình, thì cái thần kinh của mình nó đang núp ở sau con mắt để nó thấy tất cả sự vật. Mà bây giờ các con đang nghe thì cũng đâu có nghe ở miệng thầy đâu, mà các con đang nghe ở cái thần kinh của mình, nó núp sau cái tai. Đấy. Chúng ta đang ngửi cũng là ngửi ở cái thần kinh nó núp sau cái mũi. Và chúng ta ngọt, chua, cay, đắng, chúng ta thấy các vị là ở cái thần kinh nó núp ở trong cái lưỡi, sau cái làn da ở trong cái lưỡi. Chúng ta cũng đang nóng lạnh, trơn rít các thứ cảm giác, xúc giác đều là do thần kinh ở sau cái làn da. Như vậy bao nhiêu cái thấy biết, cái khôn ngoan, cái tài đảm của chúng mình ấy đều ở cái thần kinh nó núp ở đằng sau các giác quan. Thế rồi chúng ta yêu ghét mừng giận là ở cái thần kinh nó núp ở trong cái bộ não, ở trong cái bộ cái sọ, cái xương sọ đấy. Ông Anan ông ấy thành thật, ông ấy đại diện chúng thầy mình, ông ấy trình bày cái hiểu biết của chúng mình để Đức Phật để Đức Phật chỉ dạy cái phải trái hay dở. Thế cho nên rõ ràng chúng ta cái tâm hiểu biết, chúng ta cho là mình hiểu biết là nhờ cái tâm. Thì cái tâm hiểu biết của chúng ta nó đang núp nó đang là những cái bộ thần kinh. Chữ thần kinh, kinh là cái dây, cái đường dây bằng máu. Trong cái đường dây bằng máu có ông thần, cho nên nó khôn thiêng lắm. biết thấy, biết nghe, biết phải, biết trái. Thế gọi là thần kinh. Vậy thì bây giờ cái ông thần của mình ấy đang núp ở trong các giác quan đấy, để phân biệt cái phải trái. Đấy, ông Anna nó đang trình bày để Phật chỉ dạy. Vậy Phật dạy thế nào? Tâm ông núp sau mắt, như mắt núp sau chén lưu ly, thì trong khi trông thấy núi sông, ông có thấy cái mắt ông không? Vậy thì nếu mà không thấy thì sao lại bảo nó núp ở sau con mắt? Nếu nó núp ở sau con mắt thì nó phải thấy con mắt trước. Sao? Vậy thì nó có núp sau con mắt không?
Dạ không á.
Thế vậy tại sao nó... Vậy thì nó ở đâu? Thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình ở nhà trường rõ ràng cái thần kinh nó ở sau con mắt, mà sao lại bây giờ lại bảo không phải? Thế để chúng ta nhận rõ cái thấy của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc, là cái mê lầm do nhân duyên giải hiện những cái bóng, chứ không phải là chúng ta thấy được sự thật. Chúng ta đang sống ở trong cái báo nghiệp, trong một cái mặt trận mê hồn, toàn là những cái rắc rối, chứ không phải là chúng ta đang sống ở trong sự thật, mà chúng ta đang sống với những cái bóng ảnh, những cái âm vang tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, theo nhân duyên mà giả hiện. Chúng ta đang sống ở trong đường mê. Bây giờ cái điểm thứ nhất, đây Phật bảo chúng ta đi tìm để chúng ta thấy cái mê lầm của chúng mình. Thế bao giờ chúng ta biết mình là người ngu si? Bao giờ chúng ta biết mình là người mê muội? Chúng ta mới hết lòng buông xả, vén cái màn vô minh trở về sự thật. Mà sự đây Phật đã tuyên bố cái sự thật là chúng ta có cái tịch thường chân tánh, chúng ta có đại Phật đình thủ lăng nghiêm vương gồm đủ muôn hạnh đấy. Chúng ta trước hết chúng ta phải thấy được cái ngu của mình đã, thấy được cái mê của mình đã, rồi chúng ta mới chịu buông những cái ngu si mê muội để chúng ta trở về cái chân thật của chúng ta. Đấy, cái chân thật của chúng ta Phật đã tuyên bố đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm vương gồm đủ muôn hạnh, là cái tịch thường tâm tánh.
Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân.
Đấy, phủ tạng. Phủ là nó che lấp đi, tạng là như là nó ở trong kho kín mít. Thì cái ruột, cái phổi của chúng mình gọi là phủ tạng, ở trong, nó trong thân nó kín mít. Còn các cái khiếu huyệt, cái lỗ hổng như cái con mắt ấy, thì nó mở ra thì nó thấy bên ngoài, nó thông với bên ngoài, gọi là các khiếu huyệt. Nè. Thế cho nên theo ông Anan, những cái phủ tạng thì kín mít ở trong thân thì chả biết gì đã đành. Nhưng mà như cái chỗ con mắt ấy, nó mở ra thì nó giao thiệp với bên ngoài. Cái tai nó mở ra, nó giao thiệp cái cảnh bên ngoài, nó biết. Đấy. Thì nó giao thiệp với cảnh bên ngoài. Cho nên rằng hễ cứ mở con mắt, tức là mở các giác quan xúc chạm thì thấy cảnh bên ngoài, còn nếu đóng các khiếu huyệt lại thì thành là không thấy gì, thì đó là mình ở bên trong. Chứ là ông vẫn cho cái ý là cái tâm đang ở trong thân, cho nên hễ mở ra thì nó thấy cảnh bên ngoài, mà cho nên rằng hễ cứ đóng lại nó thấy tối thì đó là nó đang sống ở trong thân. Thế nhưng mà ở đây Phật cho minh bạch ra cái nghĩa thấy. Thấy là phải thấy cái gì đối với con mắt. Vậy thì nó thấy sáng là tại cái sáng đối với con mắt. Mà nó thấy tối là tại cái tối đối với con mắt. Cái cảnh vẫn thay đổi, có tối có sáng. Để cái con mắt, cái thấy ở nơi con mắt thì vẫn thấy. Thì như vậy là chúng ta chỉ thấy nếu con mắt mở hay con mắt nhắm, chúng ta cũng chỉ thấy cái bên ngoài thôi, chứ không thấy được cái bên trong. Ở đây tức là Phật chỉ cái lối như trẻ con, nó cứ sợ cái gì thì nó nhắm mắt lại, nó cho là nó chạy trốn được. Nhưng mà đây là cũng một cái chỗ Phật nói cho đủ lời để cho chúng ta thấy. Cái thấy tối mà gọi là thấy ở bên trong thì sai. Dĩ nhiên mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thì đúng. Còn như bây giờ nhắm mắt thấy tối mà lại nói là thấy ở trong thì là sai. Bởi vì cái tối nó đối với con mắt của mình, chứ không phải nó ở đằng sau con mắt, nó ở phía trong thân.